Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Design It, From Programmer to Software Architect của Michael Keeling là sách nhập môn về kiến trúc phần mềm, dành chủ yếu cho lập trình viên muốn đảm nhận trách nhiệm thiết kế ở phạm vi hệ thống. Xuất bản trong dòng Pragmatic Programmers, cuốn sách không xem kiến trúc là tập hợp sơ đồ, mẫu kiến trúc hay chức danh dành riêng cho một cá nhân. Thay vào đó, Keeling trình bày kiến trúc như quá trình đưa ra những quyết định thiết kế có ý nghĩa lớn nhằm giúp phần mềm đáp ứng các yêu cầu quan trọng và giảm những rủi ro đáng kể. Nội dung kết hợp nền tảng về cấu trúc phần mềm, thuộc tính chất lượng, yêu cầu có ý nghĩa kiến trúc với các hoạt động thực hành để khám phá phương án, ghi lại quyết định và đánh giá thiết kế. Trọng tâm đặc biệt của sách là tính cộng tác. Người đọc được hướng dẫn cách làm việc với các bên liên quan, tổ chức trao đổi thiết kế và phát triển năng lực kiến trúc cho cả nhóm. Vì vậy, đây là một cuốn cẩm nang về cách thực hành thiết kế có chủ đích trong bối cảnh phát triển phần mềm thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiến trúc là các quyết định quan trọng, không chỉ là sơ đồ hệ thống. Keeling đặt nền tảng bằng cách phân biệt kiến trúc phần mềm với mọi chi tiết kỹ thuật xuất hiện trong mã nguồn. Kiến trúc gồm các quyết định thiết kế có ảnh hưởng đáng kể đến cách hệ thống được tổ chức và các phẩm chất mà hệ thống có thể đạt được. Chẳng hạn, cách phân chia trách nhiệm, cách các thành phần giao tiếp hay cách triển khai phần mềm đều có thể là quyết định kiến trúc nếu chúng tác động lâu dài đến vận hành, thay đổi, độ tin cậy hoặc bảo mật. Cách nhìn này giúp lập trình viên tránh hai thái cực phổ biến. Thái cực thứ nhất là coi kiến trúc như một bản vẽ lớn được hoàn thành trước khi viết mã. Thái cực thứ hai là chỉ viết mã từng phần rồi, để cấu trúc hệ thống tự hình thành theo các quyết định ngắn hạn. Sách nhấn mạnh việc thiết kế có chủ đích, nghĩa là nhận ra sớm những quyết định khó đảo ngược hoặc tốn kém khi thay đổi, rồi cân nhắc chúng bằng thông tin phù hợp. Kiến trúc vì thế không tách rời phát triển phần mềm hàng ngày. Nó liên quan trực tiếp đến việc xác định vấn đề, chia hệ thống thành các phần có trách nhiệm rõ ràng và duy trì góc nhìn về toàn thể. Quan điểm này cũng làm rõ vai trò của kiến trúc sư không phải người nắm mọi câu trả lời, mà là người giúp nhóm xử lý các quyết định quan trọng một cách có hệ thống. Thứ hai, thuộc tính chất lượng biến yêu cầu mơ hồ thành tiêu chí thiết kế có thể bàn luận. Một đóng góp thực dụng của Design It là đưa thuộc tính chất lượng vào trung tâm của quyết định kiến trúc. Người dùng và doanh nghiệp thường nêu các mong muốn như hệ thống phải nhanh, an toàn, dễ sửa hoặc luôn sẵn sàng. Tuy nhiên, các từ này quá mơ hồ để trực tiếp lựa chọn công nghệ hay cấu trúc. Keeling khuyến khích chuyển chúng thành các kịch bản thuộc tính chất lượng, trong đó xác định tác nhân, tình huống kích hoạt, bối cảnh, phản hồi mong đợi và cách đánh giá phản hồi đó. Cách diễn đạt này buộc nhóm hỏi những câu hỏi cụ thể hơn. Ví dụ, hiệu năng cần thiết cho thao tác nào, dưới mức tải nào và mức phản hồi nào được chấp nhận. Với bảo mật, điều quan trọng là kiểu truy cập hay nguy cơ nào cần được kiểm soát. Khi yêu cầu được làm rõ theo kịch bản, các cuộc thảo luận kiến trúc ít dựa vào sở thích cá nhân hơn. Nhóm có thể so sánh các phương án dựa trên khả năng đáp ứng điều thực sự quan trọng. Sách cũng gắn thuộc tính chất lượng với đánh đổi. Một giải pháp có thể cải thiện khả năng mở rộng nhưng làm vận hành phức tạp hơn, hoặc tăng mức cô lập nhưng giảm tốc độ phát triển. Do đó, mục tiêu không phải tối đa hóa mọi phẩm chất, mà là nhận diện những phẩm chất có ý nghĩa nhất và lựa chọn cân bằng phù hợp với bối cảnh. Thứ ba, thiết kế hướng rủi ro giúp ưu tiên đúng những vấn đề có tác động lớn. Design IT đề xuất tiếp cận kiến trúc theo hướng rủi ro, thay vì cố gắng hoàn thiện mọi khía cạnh của hệ thống với cùng mức độ chi tiết. Rủi ro kiến trúc xuất hiện khi một quyết định có thể khiến hệ thống không đáp ứng yêu cầu quan trọng, hoặc khi hậu quả của việc chọn sai quá đắt để sửa sau này. Vì thế, nhóm cần tập trung trước vào các điểm bất định và các yêu cầu có ý nghĩa kiến trúc. Đây có thể là tải tăng đột biến, yêu cầu bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, tích hợp với hệ thống bên ngoài, hay nhu cầu thay đổi nhanh một phần của sản phẩm. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó gắn nỗ lực thiết kế với giá trị giảm rủi ro thay vì gắn với số lượng tài liệu hoặc độ phức tạp của sơ đồ. Một quyết định ít quan trọng có thể chỉ cần ghi chú ngắn. Ngược lại, một quyết định ảnh hưởng đến độ tin cậy hoặc chi phí vận hành cần được phân tích phương án kỹ hơn, có thể kiểm chứng bằng thử nghiệm hoặc đánh giá. Keeling không xem kiến trúc là công việc dự báo hoàn hảo. Ông xem đó là quá trình học hỏi có kiểm soát, trong đó nhóm nêu giả định, kiểm tra các điểm dễ thất bại, rồi điều chỉnh khi hiểu biết tăng lên. Điều này phù hợp với môi trường phát triển lập, nơi yêu cầu và điều kiện kỹ thuật thay đổi. nhưng các quyết định lớn vẫn cần được nhìn nhận có trách nhiệm. Thứ tư, workshop và giao tiếp kiến trúc tạo ra sự đồng thuận thay vì áp đặt từ trên xuống. Cuốn sách xem kiến trúc là một hoạt động xã hội, bởi các quyết định lớn hiếm khi có thể được làm tốt chỉ bởi một người ngồi một mình. Kiến trúc cần thông tin từ người dùng, người phụ trách nghiệp vụ, lập trình viên, vận hành và các bên chịu ảnh hưởng khác. Keyling hướng người đọc đến việc xác định đúng các bên liên quan, khai thác nhu cầu của họ, rồi tổ chức các hoạt động thiết kế tập trung. Workshop, kiến trúc có vai trò quan trọng vì nó biến những giả định ngầm thành nội dung có thể được chất vấn. Khi cùng phác thảo so sánh lựa chọn, nêu câu hỏi, ý kiến và mối lo ngại, nhóm có cơ hội phát hiện sớm sự hiểu nhầm hoặc các ràng buộc bị bỏ sót. Giá trị của workshop không nằm ở việc mọi người phải đồng ý tuyệt đối. Giá trị nằm ở việc tạo ra một quy trình minh bạch để bất đồng được đưa ra đúng chỗ và quyết định cuối cùng có lý do rõ ràng. Sách cũng nhấn mạnh giao tiếp bằng các bản phác thảo, câu chuyện kiến trúc và tài liệu gọn nhẹ. Tài liệu tốt phải phục vụ một mục đích cụ thể như giải thích cấu trúc ghi lại quyết định hoặc hỗ trợ đánh giá. Nó không nên trở thành sản phẩm hành chính tách rời mã nguồn và công việc thực tế. Cách tiếp cận này giúp tăng quyền sở hữu chung, đồng thời giảm phụ thuộc vào một kiến trúc sư duy nhất. Cuối cùng, đánh giá nhẹ và phát triển năng lực đội ngũ đưa kiến trúc vào chu trình làm việc, thay vì mô tả đánh giá kiến trúc như một đợt kiểm định nặng nề chỉ diễn ra ở cuối dự án. Design It giới thiệu các cách đánh giá gọn nhẹ có thể áp dụng thường xuyên. Nhóm có thể dùng ma trận quyết định để làm rõ tiêu chí lựa chọn, đi qua các kịch bản để xem thiết kế phản ứng thế nào, quan sát hành vi của hệ thống hoặc thực hiện các buổi rà soát nhằm tìm rủi ro và giả định chưa được kiểm chứng. Các hoạt động này không thay thế kiểm thử kỹ thuật, nhưng bổ sung một lớp xem xét ở cấp độ cấu trúc và quyết định. Chúng đặc biệt hữu ích khi chưa thể xây dựng đầy đủ hệ thống, bởi nhóm vẫn có thể kiểm tra logic của phương án trước khi chi phí thay đổi tăng lên. Phần quan trọng khác là phát triển kiến trúc sư trong đội ngũ. Keyling phản đối mô hình nơi một người giữ toàn bộ quyền thiết kế, còn những người khác chỉ thực thi. Ông đề cao huấn luyện, thiết kế theo cặp, phản hồi qua rà soát đồng cấp, mẫu biểu, danh sách kiểm tra và các rào chắn kiến trúc phù hợp. Rào chắn không nhằm triệt tiêu sáng tạo mà giảm khả năng vô tình vi phạm những giới hạn cần thiết. Tuy nhiên, sách vẫn thừa nhận các quyết định có rủi ro cao, cần mức điều phối và thẩm quyền rõ hơn. Từ đó, năng lực kiến trúc được xem là năng lực tập thể, được nâng dần qua thực hành phản hồi và trách nhiệm chung. Kết luận Design It phù hợp nhất với lập trình viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm, nhưng muốn hiểu cách các quyết định ở cấp hệ thống được hình thành, kiểm tra và truyền đạt. Sách cũng hữu ích cho trưởng nhóm kỹ thuật, kỹ sư mới nhận trách nhiệm kiến trúc hoặc nhóm muốn cải thiện chất lượng trao đổi thiết kế mà không áp dụng một quy trình nặng nề. Người đọc không cần bắt đầu với một nền tảng công nghệ cụ thể, vì trọng tâm nằm ở cách suy nghĩ và các hoạt động có thể chuyển sang nhiều loại dự án khác nhau. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp ngôn ngữ và công cụ để biến các tranh luận thường mơ hồ như nhanh, an toàn, dễ bảo trì thành câu hỏi. Kịch bản và tiêu chí quyết định rõ hơn. Nó cũng giúp người đọc nhận ra khi nào cần đầu tư vào phân tích, thử nghiệm, tài liệu hoặc đánh giá dựa trên mức rủi ro chứ không dựa trên thói quen. So với nhiều sách kiến trúc tập trung vào danh mục mẫu, phong cách hệ thống hoặc công nghệ triển khai, Design It nổi bật nhờ tập trung vào quá trình làm kiến trúc cùng đội ngũ. Cuốn sách không hứa hẹn một công thức chọn kiến trúc đúng cho mọi trường hợp. Thay vào đó, nó trình bày một bộ phương pháp thực hành để khám phá yêu cầu quan trọng, cân bằng đánh đổi, ghi nhận lập luận và tạo đồng thuận có cơ sở. Giới hạn của cách tiếp cận này là người đọc đã quen với kiến thức nền tảng, có thể thấy một số công cụ khá đơn giản. Dù vậy, chính tính dễ áp dụng và định hướng cộng tác khiến sách giữ được giá trị như một bản hướng dẫn nhập môn thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Keyling, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!